đó. Những lời giảng đó là thích tâm. Thích tâm là gì? Để chúng ta trở lại với con đường dũng tiến thanh tịnh của chính chúng ta, không bị bơ vơ giữa đường nữa. Trong lúc tôi đau khổ, tôi không còn đau khổ nữa. Tôi thấy tôi bất diệt, tôi đâu còn gì đau khổ. Tôi có cha mẹ trên trời, tôi có anh em tại thế, tôi thấy rất đầm ấm, tôi sống một cách ấm cúng vui vẻ. Tôi còn gì đau khổ nữa mà tôi còn than vãn với ai nữa, tôi còn xin xỏ với ai nữa. Thì khối tà không có thể phỉnh chúng ta được. Chúng ta nắm chân lý và tưởng chân lý và thực hành chân lý, truy tầm chân lý thì không bị kẹt nữa. Các bạn thấy không? Cho nên toàn là những cái gì ta đem tới cho chính chúng ta, người vô vi không có sợ. Nhận, nghe, học, tiếng và cảm ơn vô cùng. Và nguyện sau này chúng ta có đắc được, hiểu được một điều gì, chúng ta lại khổ hạnh đi độ người khác. Nhận những cái gương lành đó là tốt cho chính chúng ta và giải nghiệp cho chính chúng ta, và không bao giờ chúng ta còn những nạn tai nữa, và không còn những cái ý nghĩ độc ác để hại người khác. Toàn là cứu độ. Cho nên cái lợi, cái người tu vô vi luôn luôn có những món quà quý để cho họ có cơ hội giải trí lành mạnh trên con đường thăng hoa của phần hồn và không bị kẹt ở lại thế gian. Tại sao những vị giang lâm siêu phàm xuống đi tìm những người tu vô vi, những khối khác lại không đi tìm thẳng? Vì sao? Vì những người tu vô vi họ đã khổ nhiều, họ đau buồn nhiều, họ thích tâm nhiều, họ nguyện thực hành, họ khép mình ngồi thiền, bề trên phải chứng giám cho họ. Nhưng mà nói về đời lừa gạt, họ không có thua ai. Họ cũng manh lơi đủ thứ, nhưng mà họ đã gạt bỏ cái chuyện không cần thiết và họ trở về với con đường cần thiết, thì bề trên phải thương. Cha mẹ trong gia đình mà thấy đứa con biết ăn năn hối cải, vàng không đổi. Cho nên chúng ta được cái ân phước đó. Chúng ta thấy chúng ta vô côn, chúng ta sâu si, chúng ta không tốt, chúng ta phạm tội nhiều nhất ở trần gian này, và chúng ta cố gắng tu lại được thượng độ. Đừng cho cái thượng độ đó là hãnh diện, đừng cho cái đó là phước, nhưng mà chúng ta cố gắng đi tới, đi nữa, đi vô cùng, các giới khác sẽ thượng độ chúng ta. Vì chúng ta trong thức vô cùng và chúng ta là phần hồn bất diệt, đâu có cho cái gì là kêu bằng kiêu hãnh đâu, đâu có cho cái gì kêu bằng đắc đâu. Toàn là đang học và đang tiến. Thì biết ta hiếu học hiếu tiến thì ở các giới, kể cả ma quỷ chứ, đừng có nói thần thánh, đều quý chúng ta và trọng chúng ta. Cái ý chí đó là vô cùng. Mà nếu chúng ta chịu thì chúng ta đạt, còn nếu chúng ta không chịu là chúng ta là thật sự là thua lỗ. Dồn cục một đấm, các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều. Và càng giới tâm đờ, mắt đờ, các bạn cũng thấy tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được, thì cái nghiệp chúng ta mòn chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi tự ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái. Tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp được, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ mình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chốn cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên và tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này, cũng không bao giờ đi đến đâu, cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời, không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là một người phạt các bạn mà thôi. Hỏi lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt? Từ nhỏ lớn lên học có bằng cấp rồi, cưới con vợ, để con mua nhà, sắm xe, cạnh tranh với thiên hạ, nghiệp buộc nghiệp, cột mình vào cây không có lối thoát, kẹt một chỗ không có tiến triển nổi. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt, không có phải là thoát được đâu. Trừ khi người đó chịu lui trở về với dung cảnh thanh tịnh sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm, thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Đang sống với thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100% không làm, thì mình tự gạt rồi. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải cầm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây, gia đình vô vi, chính các bạn đóng góp, ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa thanh tịnh, nghỉ ngơi để thực tập. Thấy rõ chưa? Ở gia đình các bạn sẽ mơ tới chiều, nó tranh giành những sự động loạn từ cái miệng của các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn. Nó làm cho các bạn động loạn, càng động loạn thêm, rồi không có lối thoát. Mà ngày hôm nay các bạn về tới đây, rồi về ngôi nhà của các bạn đóng góp tại thế gian. Còn cái căn nhà vĩnh cửu là cái xác của bạn đây nè, và truy tầm được cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, các bạn mới minh cảm được cái đời đời bất diệt ở bên trên. Từ không mà có, nó phải 7 ức niên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lên về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cơ trợ. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không, Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn. Cho nên vì đó chúng ta về đây học cái khóa điển quang, trung tin bộ đầu chúng ta, niệm Phật trì niệm rồi các bạn thấy bộ đầu rút. Lần lần đưa các bạn đi, đi đến đâu các bạn mừng đến đó. Trước kia các bạn không có thoát ra cái bộ đầu được một ly, ngày nay các bạn thoát một tấc không có chê. Rồi nó sẽ đi tới một thước, rồi một trượng như không. Không có khó khăn, nháy mắt là các bạn đến nơi rồi. Sự thanh nhẹ hòa hợp với thanh nhẹ chỉ có nháy mắt mà thôi. Nhưng mà ở đời này nói nhiều người đâm loạn, nó chừng nào tôi mới được. Hồi xưa người ta nói chừng nào mới có máy bay, bây giờ có máy bay rồi. Chúng ta thấy rõ, chừng nào tôi mới có chiếc xe hơi, bây giờ có chiếc xe hơi rồi. Tôi thấy rõ. Không ai tin nhưng mà phải có. Từ ngày hôm nay chúng ta nói xuất hồn đâu có ai tin, nhưng mà bắt buộc phải có. Vì chúng ta đã giáng lâm xuống thế gian, hội nhập trong cái cơ cấu thể xác này đã mấy chục năm nay thôi, đừng nói lâu. Chúng ta đã giáng lâm đem sự sáng suốt hộ trì cái thể xác eo hẹp. Mà trong lúc giáng lâm là vốn không vô tư, ai cũng thương, ai cũng mến. Ngày hôm nay kẻ ghét người thương. Chúng ta đã thấy tội lỗi chưa, sai lầm chưa? Thì chúng ta tu để trở về với sự trọn trọn lành đó, trở về sự dũng mãnh thanh tao đẹp đẽ như lúc sơ sanh. Tâm ta vô tư thì ai cũng quý mến. Tâm ta động loạn thì kẻ ghét người thương, nó rõ rệt như ban ngày. Chúng ta thấy nghiệp là gì? Đó là nghiệp. Nghiệp kẻ ghét người thương là nghiệp rồi, nó trói buộc rồi. Mà cái thức hòa đồng các bạn mở rồi thì nó đâu còn nữa. Mà lấy cái gì để mở thức hòa đồng? Dụng tâm điển trì niệm danh Phật, trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng nó mở ra. Mặt mày sáng suốt, vui tươi, tự chủ, không còn lệ thuộc nữa. Không phiền nữa, bề trên nhập xác dạy đạo nữa. Chính ta là người thăng hoa đi tầm đạo, nó mới chắc được một ly hay một ly. Còn nhập xác mà chỉ điểm là cũng chưa có tiến được. Cho nên phải khổ hạnh. Khổ hạnh thì chư Phật, Phật tổ mới chứng tâm. Chúng ta khổ hạnh tu thì bề trên chắc chắn là phải chứng tâm rồi. Chúng ta đi tới trình độ thanh nhẹ, hòa với thanh nhẹ thì tương ngộ Phật đâu khó khăn. Nặng mà muốn đi tìm ông Phật làm sao được. Chúng ta phải dứt khoát mổ xẻ cái điểm này. Thượng, trung, hạ, bất nhất, không có hợp. Thì chúng ta bây giờ đã có cái pháp luân thường chuyển để khai mở hợp nhất. Nên trung tim bồ đạo, ngủ quẩn giai không. Bạn ngồi đây, không phải ngồi đây. Bạn đi nhưng không phải đi, bạn ngủ nhưng không phải ngủ. Đó là đi tới cơ hội thức tâm rồi. Bạn thấy chưa? Cho nên con đường tu học phi thực tế luôn luôn phải có sự thực tế, mà tự kiểm chứng lấy mình mới tiến qua được. Bây giờ bạn nhắm mắt, bạn không thấy Phật tiên, không thấy Thượng Đế, nhưng mà bạn nhắc chắc chắn rằng tôi tu pháp này và tôi chịu huấn luyện, tôi chịu khai triển cho tôi, tương lai tôi chắc chắn là phải ngộ đấng cha lành tôi. Đấng cha lành ở đâu? Ở trong bạn. Mà bạn chưa thanh tịnh bạn không thấy thôi. Còn khi mà bạn thanh tịnh thì bạn thấy Ngài đó chứ đâu nữa. Ngài lo cho từ miếng ăn giấc ngủ cho bạn, không có thiếu chỗ nào hết, không có bao giờ bỏ bạn. Đừng có nói ông trời bỏ, ông trời xuống, ông trời chửi, ông trời la, ông trời thương, ông trời lo, ông trời la là ông trời dẫn tiếng. Còn người ta la là người ta muốn diệt mình. Người thế gian tranh chấp với nhau muốn diệt để lấy một cái địa vị đó, cái đó là ác độc. Nhưng mà nó không biết cái quyền cơ bí mật của Thượng Đế. Hồn bất diệt mà làm sao giết được, trừ phi ông trời cho tan hồn tan xác thì được, chứ người phàm không có khả năng đó. Không có cách gì tiêu diệt con người được, tiêu diệt cái xác thôi, còn cái hồn nó vẫn trường lưu tại thế. Cho nên có cuộc chiến, các bạn mới thấy rõ rằng khối này đánh khối kia. Nhưng mà các bạn bình tĩnh nó đọc sử ký rồi các bạn thấy bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm đó nó xảy ra một việc. Nó đúng cái cuộc luân hồi rồi, nó lên nó tái lập cái cơ đồ rồi nó mới tranh chấp với nhau. Ngồi đó chúng ta tính cái khối này với cái khối kia đánh nhau là chúng ta tính cách nhau nó mấy chục năm. Luân hồi rồi nó mới tái diễn một trận nữa. Luôn luôn như vậy. Đi tới tín độ kia mà hết đánh được, hết ăn được, hết thua được mới thức tâm. Cho nên kỳ này là kỳ ba, kỳ chót. Khi giới sẽ mạnh liệt. Các bạn thấy rõ khi giới bây giờ càng ngày càng văn minh. Chưa đánh nổ toàn một cái là các bầu trời không khí ô nhiễm hết, giết biết bao nhiêu sanh linh không. Nó còn hung dữ. Chúng ta trong cái thế hệ này ác ôn và hung dữ hơn kỳ trước nhiều. Cho nên chư vị thiên liên thành đạo không nỡ, không nỡ để cho chúng ta chết một cách tan hồn như vậy, mới kêu gọi chúng ta hướng thượng để nuôi được phần hồn, dưỡng được phần hồn, dù cho cái xác này tan, chúng ta có thể đổ bộ nên nơi thanh tịnh được. Cho nên kêu gọi chúng ta vì từ tâm mà thôi. Những vị đó trước kia cũng sống ở thế gian như chúng ta, thành đạo rồi, bây giờ dòm lại thế gian đau khổ có một chút xíu mà nó không thấy. Cho nên Giang Lâm xuống nhắc nó, cho nó hiểu, cho nó biết đường đi, cho nó biết cái gì là của nó. Kỳ thật phần hồn của chúng ta là chánh. Cho nên chúng ta đã biết nuôi dưỡng phần hồn, biết tu dưỡng, tu tịnh cho phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, biết chiêm ngưỡng bề trên để thăng hoa. Ngày hôm nay bề trên có là từ xác phàm tiến lên. Tiên tiên Phật Phật biết là bao nhiêu, từ xác phàm thành đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có dịp biết tự tu tự tiến, biết khai mở tâm linh, bất chấp thể xác này, ngự trị thế xác này, mà biết rằng cái thế xác này từ cấu trúc siêu nhiên mà có, từ cái không mà có. Chúng ta phải trở về cái không để chúng ta mới ngộ được anh em chúng ta trên trời có cảnh thành. Hỏi cho có người nào chịu thôi tha đâu. Tất cả những người đây ngồi đây ai cũng nói tôi muốn sự thâm tho, tôi muốn ngửi mùi trầm thanh nhẹ. Nhưng tại sao lại thích cái đó? Vốn của nó ở nơi đó, bây giờ nó phải trở về với ở nơi đó nó mới đúng cái trình độ của nó. Nhưng mà vì nghiệp trần lôi cuốn nó. Các bạn nói như đến đây là các bạn xem cái xác của các bạn nó nặng nề lắm, nó lôi cuốn các bạn. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho nó không lôi cuốn nữa? Chúng ta phải dùng cái thanh điển chúng ta hỗ trợ nó và khai thác nó ra, để nó thấy rằng nhiệm vụ của nó là làm cái gì. Vía ra vía, hồn ra hồn, vạn linh trong cơ thể thì theo vạn linh sắp đặt trật tự kim mộc thủy hỏa thổ ra rồi. Đâu đó nó có trật tự thì tự nhiên nó thăng hoa. Mất trật tự thì nó không có thăng hoa được. Cho nên chúng ta tu để chi? Để lập lại trật tự. Lập lại trật tự điển quang quan tâm nội thức thì nó mới mở cái diệu tâm. Các bạn mới ngộ diệu pháp. Các bạn mới rõ phần hồn. Trong thực hành chứ không phải bằng nói chuyện, bằng đôi môi. Cho nên bề trên xuống kêu chúng ta về đi con. Về bằng cách nào? Bỏ đi con. Bỏ bằng cách nào? Cho nên kinh A-di-đà đã phân tách rất rõ ràng. Các bạn phải nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải bên Úc. Phân tách từ ly, từ tí, ngũ tạng các bạn. Mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng của các bạn nó bay bổng rồi, nó nhẹ rồi. Nó dồn cục nó mới nặng. Và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng chứ không còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng của các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng, nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp sửa mình, không có biết tranh chấp với ai, biết sửa. Ta có tội, ta là một tội nhân chưa hoàn tất tại thế này. Chúng ta phải cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa tội trạng của chúng ta mới được, chứ không có ai có quyền sửa giùm cho chúng ta được. Các bạn đừng có lầm tưởng là đêm nào tôi cũng cầu Thượng Đế rồi Thượng Đế tới giúp tôi. Không, tôi phải hành. Thượng Đế có giờ giấc nào mà được yên ngủ như chúng ta đâu. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, Ngài làm việc liên hồi không bao giờ ngừng nghỉ. Thì chúng ta phải tu, chúng ta mới có cơ hội đó.